Làm muối. Thôi, cậu cứ ra đồng muối mà làm đi cậu ạ. Ở đấy bao giờ cũng kiếm được việc, bao giờ cũng có việc mà làm. Vì việc ở đấy là việc khổ sai, vất vả đến chết được, chẳng ai làm được lâu. Bao nhiêu người phải bỏ đấy mà chuồn không chịu nổi. Cậu cứ ra đấy mà xe thử một ngày xem, mỗi xe họ trả 7 copec, một ngày kiếm cũng khá đủ ăn. Bác Trài khuyên tôi, đoạn nhổ một bãi nước bọt sang bên, nhìn ra mặt biển rộng bát ngát một màu xanh nhạt, và hát ư ử trong râu một bài buồn buồn. Tôi bác ta ngồi trong bóng dập, từ vách một cái lán hát xuống, bác đang vá chiếc giày vải thô, chốc chốc lại ngáp dài và chậm rãi, để lọt qua kẽ răng những câu nói dầu dĩ, về nỗi, trên trái đất này không đủ công việc cho người ta làm, và con người phải tốn bao nhiêu công sức mới tìm được việc. Nếu không chịu nổi thì cứ về đây mà nghỉ, cậu sẽ kể lại cho tôi nghe. Từ đây đến đấy cũng gần chỉ độ dòng Vexta. Ừ, thôi cứ đi thử xem. Tôi từ biệt bác Trài, cảm ơn bác đã chỉ bảo cho và men theo bờ biển đến nơi làm muối. Ấy là vào một buổi sáng tháng 8 nồng nực, bầu trời trong và quang đãng, mặt biển yên tĩnh và vắng vẻ. Và trên dải cát men bờ, những đợt sóng xanh nhờ nhờ nối nhau xô vào với một tiếng vỗ buồn buồn. Phía trước mặt tôi xa tít trong cái khoảng mờ mờ màu thiên thanh oi ả, trên bờ biển màu vàng, có những cái vệt trắng. Đó là Osakop. Sau lưng tôi, cái lán của dân Trài chìm dần sau những mô cát màu vàng tươi nổi bật lên bên cạnh màu nước biển xanh biếc. Tôi đã nghe rất nhiều chuyện trong cái lán, tôi đã ngủ lại đêm qua. Những câu chuyện và những lời phán đoán kỳ quặc mà bao hàm những ý nghĩa sâu xa, nên giờ đây tâm trạng tôi có phần ủ rột. Tiếng sóng hòa điệu với tâm trạng ấy của tôi càng làm cho nó tăng thêm. Một lát sau trước mặt tôi đã hiện ra một bức tranh toàn cảnh của công trường khai thác muối, ba khoảng đất vuông mỗi khoảng rộng chừng 200 cm. Xung quanh có những mô đất rất thấp nối liền với nhau bằng những con mương hẹp. Ba khoảng đất ấy trình bày ra ba giai đoạn của quá trình khai thác. Trong khoảng đầu chứa đầy nước biển, muối bốc hết nước đọng lại thành một lớp màu xám nhạt có ánh hồng hồng, lấp lóa dưới ánh nắng. Trong khoảng thứ hai, nó được cào thành từng đống. Những người đàn bà cào muối, tay cầm xẻng, chân lội đến đầu gối trong cái lớp bùn đen lấp lánh mà người ta gọi là rapan. Những cái bóng màu xám bẩn của họ chậm chạp và uể oải cử động trên cái nền đen bóng của lớp bùn pha muối sền sệt và rát bỏng, vật vờ như những cái xác không hồn, không một tiếng nói, không một tiếng gọi nhau. Từ khoảng đất thứ ba, muối được xe ra ngoài. Những người làm công gò lưng tôm, đờ đẫn và lặng lẽ đẩy xe cút kít. Bánh xe rên rỉ và kêu the thé lên, nghe như một tiếng phản kháng dầu dĩ và chối tai đưa lên từ cái chuỗi dài rằng rặc những tấm lưng người hướng lên trời. Nhưng từ trên trời vẫn rót xuống một hơi nóng thiêu đốt không sao chịu nổi, nung bỏng mặt đất xám xịt nứt nẻ, rải rác những tinh thể muối nhỏ sáng lấp lánh. Từ tiếng rít đều đều của xe cút kít, cái giọng ồ ồ của lão đốc công nổi bật lên thành một âm thanh thô lỗ và gay gắt. Lão luôn mồm chửi bới rất tục những người đẩy xe đang đến chút xuống cạnh chân lão chỗ muối đựng trong xe, mà lão lấy xô múc nước dội lên rồi đắp lại thành một đống hình kim tự tháp dài. Đứng trên một đống muối cao, tay khua khua cái xẻng, lão đốc công vóc người cao lớn đen như hoàn than, mình mặc cái áo sơ mi rộng màu xanh và cái quần rộng màu trắng, quác mồm ra lệnh cho những người đang đẩy xe cút kít lên dọc mấy tấm ván dài. Đổ sang bên trái kìa, đổ sang bên trái, con quỷ xù kia, chà mày, ông chọc tiết mày đi. Mày nhìn đi đâu? Đi đâu? Chà, rõ đồ cứt quỷ. Đoạn lão cáu kỉnh, lấy vạt áo lau cái mặt ướt đẫm mồ hôi, hằn học thở dài và quay ra lấy hết sức lực, nện bàn xẻng xuống đống muối cho phẳng mặt, mồm không phút nào ngừng văng tục. Đám công nhân, như những cái máy, đẩy xe lên đống muối, và cũng như những cái máy họ cho xe lật nghiêng theo mệnh lệnh, đổ sang phải, đổ sang trái. Rồi khó nhọc ưỡn thẳng người lên quay lưng lại kéo lê cái xe, bây giờ kêu cút kít, khẽ hơn và uể oải hơn, bước những bước nặng nề lảo đảo đi ngược trở lại những tấm ván rung rinh lún trong bùn nhão nhét để chở chuyến khác. Xe nhanh vào, đồ quỷ! Lão đốc công quát vào lưng họ. Nhưng họ vẫn đẩy xe một cách lặng lẽ và đờ đẫn như thế, chỉ có những gương mặt cau có, mệt mỏi và phờ phạc, nhem nhuốc những bùn trộn mồ hôi với đôi môi mím chặt, chốc chốc lại giật giật lên một cách bực dọc. Thỉnh thoảng một chiếc xe cút kít lại trườn bánh ra khỏi ván, lún xuống bùn. Những chiếc xe đi trước cứ tiếp tục lăn đi, những chiếc sau đứng lại, và động lực của chúng, những con người đi trên đất rách rưới và bẩn thỉu, đờ đẫn và rừng rưng, nhìn người bạn cùng nghề đang cố nhấc và đặt bánh chiếc xe cút kít 16 phút lên tấm ván như cũ. Từ bầu trời phủ một lớp sương mù, nóng hầm hập, mặt trời miền Nam mỗi lúc nung đốt mặt đất một cách gay gắt hơn. Cứ như thể đúng vào hôm nay, nó nhất thiết phải thuyết phục bằng được cho mặt đất thấy sự quan tâm nồng nhiệt của nó đối với mình. Sau khi đứng một bên nhìn cái cảnh tượng này, tôi quyết định cầu may và làm ra vẻ thật ung dung. Tôi đến gần dãy ván, trên đó những người làm công đang đẩy xe không trở về chỗ lấy muối. Chào các bác, cầu Chúa giúp các bác. Tôi được đáp lại một cách hoàn toàn bất ngờ. Người thứ nhất, một ông già tóc bạc khỏe mạnh, quần sắn lên đến tận bẹn, ống tay áo sắn lên đến tận vai để lộ một thân hình gân guốc màu hồng đỏ. Không nghe thấy gì hết và không hề chớm nhoảnh về phía tôi, thản nhiên đi qua. Người thứ hai là một anh chàng trẻ tuổi tóc hung, đôi mắt xám, hiểm độc, giận dữ nhìn tôi và méo mặt lại, mồm văng ra một câu chửi. Người thứ ba chắc hẳn là một người Hy Lạp, đen thui như con bọ hung, tóc quăn tít, khi đi ngang chỗ tôi đứng liền ngỏ ý tiếc rằng hai tay còn bận cho nên không thể cho quả đấm đến làm quen với cái mũi của tôi. Anh ta nói một giọng thản nhiên không lấy gì làm phù hợp với cái ý muốn ấy. Người thứ tư quắc mồm ra hét tướng lên một cách ngạo nghễ. Chào con mắt thủy tinh! Đoạn thử lấy chân khèo tôi một cái. Cách đón tiếp này nếu tôi không nhầm đúng là cái mà trong xã hội văn minh người ta gọi là cách đón tiếp khiếm nhã. Và hiện tượng này chưa bao giờ xảy đến với tôi dưới một dạng thức gay gắt như vậy. Ngán ngẩm, tôi bất giác cất kính vào túi và đi về phía đống muối, định hỏi lão đốc công xem có việc gì làm được không. Tôi chưa kịp đến đống muối thì lão đã quát gọi tôi. Này chú kia, hỏi gì đấy? Xin việc phóng. Tôi nói rõ ý định. Thế chú có biết đẩy xe cút kít không? Tôi nói rằng tôi đã từng đẩy xe chở đất. Đất à, không ăn thua. Đất khác hẳn. Ở đây chở muối, chứ không phải chở đất. Đi về ấp mà chăn lợn. Ê, thằng khỉ kia, đổ ngay xuống chân cho tao. Thằng khỉ đây là một ông hộ pháp gia trì, mặc rách bươm, có bộ ria dài và cái mũi màu chàm xù xù, những mụn, thở dốc ra một tiếng và lật nghiêng cái xe cút kít. Muối đổ tràn ra, thằng khỉ văng tục, lão đốc công văng tục đáp lại. Cả hai hà hê mỉm cười và cả hai đều chú ý ngay đến tôi. Nào, chú kia muốn gì? Dân xứ Bắc đến ruộng muối ăn bánh kem đấy hả? Thằng khỉ nháy mắt lão đốc công rồi nói với tôi bằng tiếng Ukraine. Tôi ngỏ lời xin lão đốc công nhận tôi vào làm, cam đoan với lão rằng tôi sẽ quen việc và đẩy xe không thua kém gì những người khác. Ấy, việc ở đây thì còn khớt mới quen được. Thôi được rồi, đi lấy xe mà đẩy. Ngày đầu đẩy chỉ trả 5 hào thôi đấy. Ê, đưa cho hắn cái xe nào. Không rõ từ đâu nhô ra một anh chàng chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, hai ống chân để tồng ngồng, quấn rẻ bẩn lên đến đầu gối. Hắn nhìn tôi có vẻ hoài nghi rồi nói qua kẽ răng. Nào thì đi. Tôi đi theo hắn đến đống xe cút kít nằm chồng chất lên nhau rồi lại gần bắt đầu chọn một chiếc nào tương đối nhẹ. Anh chàng kia vừa gãi chân vừa im lặng xem xét tôi. Lấy chiếc ấy à? Thế không thấy bánh nó méo à? Hắn nói khi thấy tôi ngắm nghía một chiếc xe cút kít, toàn lấy ra, đoạn hắn thản nhiên bỏ ra một góc, nằm kềnh ra đất. Tôi chọn một chiếc khác, đứng vào hàng và đi lấy muối. Lòng nặng trĩu một cảm giác mơ hồ khó chịu, không cho phép tôi bắt chuyện với các bạn cùng làm. Tất cả mọi gương mặt, mặc dầu méo mó đi vì mệt nhọc, vẫn biểu lộ rõ rệt một vẻ căm tức ngấm ngầm, đang được nén lại. Ai nấy đều mệt lạ ra và căm giận cái nắng thiêu đốt da thịt, căm giận những tấm ván oằn oèo đung đưa dưới bánh xe cút kít, căm giận lớp bùn nhầy nhụa mặn chát trộn với những tinh thể muối sắc cạnh làm xây sát chân cẳng người ta ra, rồi lại khoét rộng những vết xây sát ấy ra thành những mụn loét lớn. Căm giận mọi thứ ở xung quanh, Nỗi hằn học của họ có thể thấy rõ qua những cái lườm mà họ ném vào nhau, qua những câu chửi tục tĩu, độc địa, thỉnh thoảng lại bật ra từ những cổ họng rát bỏng lên vì khát nước. Chẳng có một ai chú ý đến tôi hết, nhưng khi đi vào khoảng đất lấy muối, nơi dòng xe cút kít rẽ ra làm nhiều nhánh đi dọc theo những tấm ván xếp hình chữ thập, ra các đống muối, chân tôi bỗng bị ai giáng một phát từ phía sau, và khi ngoảnh lại, tôi bị quát thẳng vào mặt một câu mắng nhiếc chứa chất căm thù. Dẹp hai chân lại, thằng quỷ dài ngoằng kia! Tôi hối hả dẹp hai chân lại và đặt càng xe xuống, bắt đầu lấy xẻng xúc muối đổ vào. Đổ cho đầy vào! Gã khô khôn cao lớn như ông hộ pháp đứng cạnh tôi ra lệnh. Tôi ra sức đổ muối cho đầy xe. Vừa xong, có tiếng những người ở phía sau ra lệnh cho người đi trước, xe đi. Những người đứng ở phía trước nhổ nước bọt vào hai bàn tay và vừa rên rỉ vừa đẩy xe đi, người cúi gập xuống thành một góc vuông, chùm hẳn người ra phía trước, cổ dướn dài ra một cách kỳ quặc, tưởng chừng làm như vậy công việc sẽ nhẹ bớt đi hay sao ấy. Sau khi quan sát thấy những biện pháp đó, tôi cũng cố gập hẳn người lại và dướn cổ về phía trước. Tôi nhấc càng xe cút kít lên, bánh xe rít ken két, hai cái xương đòn gánh đau ê ẩm ra, hai tay lên gân đến cực độ, run bắn lên. Tôi lảo đảo bước tới, một bước, hai bước. Cái xe vật tôi sang bên trái, rồi sang bên phải, lôi tôi về phía trước. Rồi cuối cùng, bánh xe chật ra khỏi ván, và tôi bị hất tung lên, ngã úp sấp mặt xuống bùn. Chiếc xe đưa đón cái càng đánh lên gáy tôi một vố để răn dậy, rồi uể oải lật ngửa ra. Những tiếng huýt nhứt tai, những tiếng reo hò, những tiếng cười ha hả đón chào cái ngã của tôi. Hình như càng dìm sâu tôi xuống lớp bùn nhão và nóng, và trong khi hì hục trong bùn, cố nhấc cái xe bị lún lên mà không sao nhấc nổi, tôi cảm thấy một cái gì lạnh buốt và sắc nhọn đang cắt ngang ngực tôi. Kìa anh bạn, giúp tôi một tay đi. Tôi nói với gã hộ pháp khô khôn đứng cạnh đang quắc mồm ra cười ha hả, hai tay ôm bụng, người lắc lư bên này bên nọ. Chà, đồ chó đẻ, úi chà chà, tưởng bở. Đưa lên ván đi, lật xe sang bên trái, xê, bùn vùi mày đi cho rảnh. Đoạn hắn lại quắc mồm ra cười, cười đến chảy cả nước mắt, hai tay ôm lấy sườn, tưởng đến chết ngạt. Đi lên gỗ đi, đồ quỷ. Ông già tóc bạc đi trước tôi vừa khoát tay ra vẻ thất vọng, rồi cầu nhau đẩy xe đi. Những người đi trước đã đẩy xe đi xa, những người đi sau tôi thì đứng lại nhìn tôi một cách không lấy gì làm thân thiện, trong khi tôi cố sức kéo chiếc xe ra khỏi bùn, mồ hôi toát ra như tắm, mình phủ một lớp bùn dày cứ nhỏ giọt tong tong. Không ai thèm giúp tôi một tay. Từ đống muối vẳng lại giọng nói của lão đốc công. Sao lại đứng y ra đấy hả? Rõ một bầy chó, một bầy lợn. Khuất mắt tao một cái là chúng mày chơi phòng. Quân đốn mặt, quân khốn kiếp, đẩy đi, đồ ăn hại. Tránh ra. Gã hộ pháp khô khôn ở phía sau lưng tôi quát, đoạn đẩy bừa xe đi, cánh xe suýt phạt ngang đầu tôi. Tôi còn lại một mình loay hoay một lúc rồi cũng kéo chiếc xe lên được. Muối ở trong xe đã đổ ra hết, xe thì bê bết những bùn, tôi bèn đẩy xe không ra khỏi ô vuông, định đi đổi lấy chiếc khác. Thế nào, ngã hở cậu? Không sao, mới đầu ai cũng thế thôi. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy một anh chàng chạc 20 tuổi đang ngồi xổm trên một tấm ván đặt trên bùn sau một đống muối, đang mút mút lòng bàn tay. Hắn nhìn tôi từ sau bàn tay đang mút với đôi mắt hiền hậu, tươi cười và gật đầu chào tôi. Không sao đâu cậu ạ, chưa quen thì nó thế thôi. Tay cậu làm sao đấy? Tôi hỏi. À, nó bị xảy ra, bây giờ sinh loét ra, không mút đi thì chả còn làm ăn gì được nữa. Đau lắm, thôi đi đi, đi đi, không lão đốc công lại chửi cho bây giờ. Tôi đẩy xe đi, với chiếc xe thứ hai tôi may mắn hơn. Tôi đẩy chuyến thứ ba, thứ tư, rồi thêm hai chuyến nữa. Không ai chú ý gì đến tôi, và tôi rất hài lòng nhận thấy điều đó, tuy nói chung xưa nay, đó là một điều rất đáng buồn đối với một con người. Thôi, đi ăn đã. Có ai hô lớn, ai nấy đều thở dài nhẹ nhõm, bỏ xe đi ăn. Nhưng ngay cả lúc này cũng không có ai tỏ ra vui mừng phấn khởi với giờ giải lao. Làm gì họ cũng có vẻ miễn cưỡng, như đang cố che giấu sự ghê tởm và hằn học. Hình như chẳng ai thấy trong giờ nghỉ ngơi này có gì là dễ chịu cho những đốt xương ê ẩm vì mỏi mệt, những bắp thịt rã rời vì nắng của mình. Lưng tôi đau như dần, bắp chân và bả vai mỏi nhừ ra, nhưng cố sao cho những người xung quanh đừng nhận thấy điều đó, tôi ung dung bước về phía bếp ăn. Khoan đã! Một lão thợ già đi trên không, vẻ lầm lì, mặc chiếc áo trùng màu xanh rách bươm, cái mặt nghiện rượu bụng beo cũng gần giống hệt màu áo, điểm một đôi lông mày sâu róm cau lại trông khó đăm đăm. Ở phía dưới có một đôi mắt đỏ kè sưng húp đang hấp háy nhìn tôi một cách ngạo nghễ và tàn nhẫn, chặn tôi lại. Khoan tí đã, mày tên là gì? Tôi xưng tên. Ra thế đấy, bố mày là một thằng ngu thì mới đặt tên cho mày như thế. Ở đây không ai người ta cho những thằng Maxim vào bếp ăn ngay từ ngày đầu đâu. Những thằng Maxim mới làm hôm đầu phải nhịn đói mà làm. Thế đấy, giả sử mày là Ivan hay thứ gì khác, như tao tên là Matvey đây, ấy thế là tao được ăn. Còn Maxim thì cứ chịu khó nhìn mồm, cút ngay. Tôi sửng sốt nhìn lão, đoạn bỏ ra chỗ khác, ngồi xuống đất. Tôi hết sức ngỡ ngàng trước thái độ đối xử ấy, một thái độ mà bản thân tôi không làm gì để gây ra cả, và từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy. Trước kia và về sau, tôi đã hàng mấy chục lần nhập những tập đoàn thợ thuyền, và lần nào ngay từ đầu, tôi với họ cũng đã xòe xòa thân mật như bạn bè. Lần này thì khác hẳn, mọi sự đều diễn ra một cách kỳ quặc, vô lý, đến nỗi, mặc dầu tình cảnh tôi lúc bấy giờ thật là gay go và khốn khổ, tôi cũng vẫn thấy trí tò mò bị kích thích rất mạnh. Tôi quyết định tìm cho ra cái chìa khóa của bài tính đố kỳ thú này, cho nên cứ điềm tĩnh ngồi nhìn thợ thuyền ăn, đợi đến lúc bắt đầu làm việc. Cần phải tìm hiểu tại sao người ta lại đối xử với tôi như vậy. Họ đã ăn xong, ở xong và châm thuốc hút, mỗi người bỏ đi một đằng. Cả hộ pháp khô khôn và anh chàng cuốn rẻ ở chân đến gần chỗ tôi và ngồi xuống đất. Họ ngồi che khuất dãy xe cút kít được để lại trên mấy tấm ván. Thế nào đấy chú mày? Gã khô khôn hỏi. Có hút thuốc không? Đưa đây. Tôi nói. Thế chú mày không có thuốc sao? Có thì đã không xin. Ờ đúng đấy nhỉ. Này hút đi. Hắn chia cho tôi cái tẩu. Thế nào? Chú mày vẫn đẩy xe à? Còn đẩy được thì tôi cứ đẩy. Thế đấy. Thế chú mày ở đâu đến? Tôi nói rõ. À, có xa không? Độ 3000 Vesta. Ô hô, xa ra phết nhỉ. Thế tại sao chú mày đến đây? Thì cũng như anh thôi. À ha, thế ra chú mày cũng bị đuổi ra khỏi làng vì tội ăn cắp. Sao lại thế? Tôi hỏi, cảm thấy mình đã hớ. Thì tớ đến đây là tại ở làng họ đuổi tớ vì tội ăn cắp. Mà chú mày chả bảo chú mày cũng như tớ là gì. Đoạn hắn cười phá lên, hài lòng với mưu trí của mình. Bạn hắn ngồi im lặng, mỉm cười tinh quái và chốc chốc lại nháy mắt với hắn. Được, để rồi xem. Tôi mở đầu. Chả có gì để mà xem xét đâu, chú mày à. Phải làm việc chứ. Ta đi đi, chú mày lấy cái xe của tớ mà đẩy theo tớ. Xe của tớ tốt mà chắc lắm. Ta đi thôi. Chúng tôi đi, tôi toan lấy cái xe của hắn. Nhưng hắn vội nói, khoan, để tớ chở đi cho, để tớ đẩy cái xe của cậu, còn xe tớ thì cho lên trên, để nó nằm khểnh dạo xe một vòng cho nó khỏe. Tôi thấy cái nhã ý của hắn rất khả nghi, và trong khi đi cạnh hắn, tôi nhìn kỹ cái xe của hắn đang nằm chổng gọng trên xe của tôi, xem thử người ta có bày trò gì chơi khăm tôi không. Nhưng tôi không thấy gì hết, ngoài một điều hơi lạ là tôi bỗng thành trung tâm chú ý của mọi người. Một sự chú ý mà không hiểu tại sao họ cố giấu đi, nhưng lại giấu một cách vụng về. Tôi thấy rõ điều đó trong những cái gật đầu và những tiếng thầm thì khả nghi. Tôi hiểu ra rằng mình cần phải đề phòng và bắt đầu hồi hộp chờ đợi một sự việc gì mà xem cách khởi đầu cũng có thể đoán là khá ngộ nghĩnh. Thôi đến rồi, gã khô khôn nói, đoạn lấy cái xe của hắn đặt xuống đất cho tôi. Chú mày xúc muối lên đi. Tôi đưa mắt nhìn quanh, ai nấy đều chăm chú làm việc. Tôi bèn bắt tay vào xúc muối. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng muối từ xẻng chút xuống xe rào rào, và không khí im lặng này đè nặng lên người tôi. Tôi nghĩ bụng có lẽ nên đi khỏi chốn này là hơn. Nào đẩy xe chứ, ngủ hay sao đấy, đẩy đi. Lão mắt vây mặt xanh quát. Tôi nắm lấy cái xe, ra sức nhấc nó lên và đẩy tới. Bỗng hai lòng bàn tay tôi đau điếng đi, khiến tôi kêu lên một tiếng man dại. Tôi buông thẳng xe giật mạnh tay lại, hai lòng bàn tay đau xé ruột gấp mấy lần trước, da tay tôi bị bóc hẳn ra vì mắc kẹt vào càng xe. Hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt vì đau và căm giận. Tôi nhìn kỹ càng xe thì thấy hai bên càng đều bị ai lấy rìu bổ nứt ra và nhét gỗ vụn vào. Công việc này đã được làm rất khéo, nhìn rất khó biết. Họ đã dự tính là khi tôi nắm chặt lấy càng xe, những miếng gỗ vụn sẽ bật ra khỏi khe nứt. Khe này sẽ chập kín lại và kẹp ra bàn tay tôi vào. Dự tính ấy đã tỏ ra đúng. Tôi ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn quanh. Những tiếng reo cười huýt sáo ầm ĩ từ bốn phía tới tấp ném vào mặt tôi. Xung quanh chỗ nào tôi cũng chỉ nhìn thấy giặt những bộ mặt độc ác hạ hê, đắc chí. Từ phía đống muối vẳng lại tiếng chửi tục tằn của lão đốc công, nhưng chẳng ai thèm để ý. Họ đang mải quan tâm đến tôi. Tôi nhìn xung quanh một cách đờ đẫn, ngu dại và cảm thấy trong lòng mỗi lúc một sôi sục niềm phẫn uất, ý chí trả thù và một nỗi căm giận cay độc đối với những con người đang tụ tập quanh tôi để chế nhạo và chửi bới tôi. Tôi ước ao một cách thiết tha vô cùng, đến nỗi có một cảm giác đau đớn, nhục thể. Tôi ước ao có được cách gì lăng mạ họ cho thật nhục nhã. Quân khốn nạn! Tôi quát lên, giữa hai quả đấm nắm chặt về phía họ và vừa tiến tới vừa chửi bới họ, cũng một cách tục tĩu như họ đã chửi tôi. Họ có vẻ như hơi giật mình và luống cuống lùi lại. Chỉ có lão khô khôn to lớn và lão mắt vây mặt xanh đứng nguyên tại chỗ, điềm nhiên, sắn ống tay áo lên. Nào, lại đây, nào, nào! Lão khô khôn lẩm bẩm khe khẽ, vẻ mừng rỡ ra mặt, mắt không rời tôi. Cho nó một chầu đi, Gavrilo! Mắt vây khuyên hắn. Tại sao các người cố hại tôi? Tôi quát lên, tôi đã làm gì các người? Tôi có tội gì? Tôi không phải là người như các người hay sao? Tôi còn có những câu gì vô nghĩa, kỳ quặc, thảm hại nữa. Cả người run bắn lên trong một cơn giận điên cuồng, đồng thời vẫn đề phòng để khỏi mắc vào một cái bẫy tai ác nào mà họ có thể bày thêm. Nhưng những gương mặt ngu đột vô nghĩa của họ không nhìn tôi một cách quá dửng dưng như cũ, và trên một vài gương mặt tôi thoáng thấy hiện một cái gì như ý thức của kẻ tự thấy mình có lỗi đối với tôi về trò đùa độc ác vừa qua. Gã khô khôn và lão mắt vây cũng chùn lại. Lão mắt vây quay ra vân vê tà áo, gã khô khôn thì quay ra lục lọi những gì ở trong túi. Kìa, tại sao? Tôi có tội tình gì? Tôi hỏi họ. Họ im lặng một cách đờ đẫn. Gã khô khôn quấn một điếu thuốc lá, mắt nhìn xuống đất. Lão mắt vây lùi ra sau cả đám người từ lúc nào không rõ. Những người khác rục dịch trực ra xe, vừa đi vừa gãi, vẻ lầm lì, không ai nói với ai một câu. Lão đốc công đi lại giữa đám người, vừa quát tháo vừa vung quả đấm lên dọa nạt. Tất cả những sự việc này diễn ra một cách nhanh chóng đến nỗi khi mấy người đàn bà cào muối cách chúng tôi vài bước nghe tiếng kêu đau của tôi chạy đến, thì đám đông bắt đầu giải tán về các xe cút kít. Tôi đứng lại một mình với cái cảm giác chua chát của một người bị làm nhục một cách vô cớ mà không rửa được nhục. Điều đó càng làm tăng cảm giác đau đớn nhục thể và tinh thần. Tôi muốn họ trả lời những câu hỏi của tôi. Tôi muốn rửa thù. Tôi quát họ. Các anh đứng lại tí đã. Họ đứng lại, lầm lầm nhìn tôi. Các anh nói đi, tại sao các anh làm khổ tôi? Chả nhẽ các anh không có chút lương tâm nào? Họ im lặng, và sự im lặng đó dường như trả lời hộ cho tôi. Thế thế, tôi cũng nguôi nguôi và bắt đầu nói với họ. Để mở đầu tôi nói rằng tôi cũng là người như họ, tôi cũng muốn ăn, và để có miếng ăn tôi cũng phải làm như họ. Tôi nói rằng tôi đã đến với họ như với những người thân thuộc, những người cùng cảnh ngộ, và tôi không hề coi họ là hạng người thấp hơn tôi hay thua kém gì tôi. Chúng mình đều ngang nhau cả, tôi nói. Chúng mình phải hiểu nhau và có thể giúp nhau được đến đâu thì giúp. Họ chăm chú nghe, đứng thành một tốp xung quanh tôi, nhưng tránh nhìn vào mắt tôi. Tôi nhận thấy những lời tôi nói đã có tác động đến họ, cho nên tôi phấn chấn hẳn lên. Nhìn quanh, tôi lại càng thấy rõ điều đó. Một nỗi vui mừng sán lạn và sâu sắc tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi reo người xuống một đống muối mà khóc. Ai ở vào địa vị tôi cũng sẽ khóc như tôi thôi. Khi tôi ngẩng đầu lên thì quanh tôi không còn ai nữa. Ngày làm đã hết. Và những người đẩy xe cút kít tản ra thành từng tốp độ 5-6 người, ngồi mái ở gần đống muối lớn. Bóng họ in lên cái nền muối màu hồng hồng, soi ánh nắng chiều thành những cái vệt lớn, méo mó và bẩn thỉu. Cảnh vật rất tĩnh mịch. Từ phía biển đưa lên một làn gió mát rượi. Một đám mây nhỏ màu trắng thong thả trôi trên nền trời. Từ đám mây ấy tách ra những làn hơi mạnh và trong, dần dần tan vào nền trời xanh và mất hẳn. Cảnh buồn rười rượi. Tôi đứng dậy và đi về phía đống muối, với ý định nhất quyết là sẽ từ biệt họ và đi về túp lán của mấy người thuyền trại. Khi tôi đến gần cái nhóm gồm có gã Khô Khôn, lão Mắt Vây, lão Đốc Công và ba người đi chân đất có tuổi khác, họ đứng dậy đón tôi. Và tôi chưa kịp nói gì thì lão Mắt Vây đã chìa tay cho tôi và nói, không nhìn tôi. Bây giờ thế này, anh bạn à, anh đừng ở đây với chúng tôi làm gì nữa. Anh đi đường anh thôi nhé. Gọi là để anh có tiền đi đường, chúng tôi có góp nhặt được mấy xu. Đây, anh cầm lấy. Trong lòng bàn tay lão có mấy đồng xu, tay lão run run khi chìa ra cho tôi. Tôi đâm luống cuống ngơ ngác nhìn họ, chẳng hiểu ra làm sao nữa. Họ đứng yên, đầu cúi gằm, không nói, tay cứ vuốt vuốt sửa sửa một cách vô ích và vụng về mấy tấm rẻ rách che thân, người vặn vẹo bên này bên nọ, chân dẫm lên dẫm xuống tại chỗ, mắt nhìn vơ vẩn ở đâu đâu. Dáng vẻ của họ, cho chí từng động tác, từng kỳ chỉ một, đều để lộ một sự lúng túng đến cùng cực và lòng nôn nóng chỉ mong sao thoát ngay được tôi. Tôi không lấy đâu. Tôi vừa ẩy tay lão Mắt Vây ra vừa nói. Không, anh lấy đi, đừng làm chúng tôi mếch lòng. Chúng tôi là hạng người gì? Nói thật ra, chúng tôi chẳng có bụng dạ gì như thế đâu. Anh bạn à, chúng tôi hiểu là chúng tôi đã xử ác với anh. Nhưng nghĩ cho kỹ ra, chẳng phải thế đâu anh ạ. Không đúng chút nào đâu, người anh em ạ. Bởi vì nguyên do là ở cuộc đời mà ra cả. Đời chúng tôi có ra gì? Chỉ là một kiếp đọa đầy. Xe thì nặng hàng 6 phút, bùn ăn chân rát bỏng lên, nắng như thiêu như đốt suốt ngày, ấy thế mà làm cả ngày chỉ được nửa rúp. Anh thử nghĩ xem, như thế chưa đủ để biến người ta thành thú hay sao? Cắm đầu làm mãi, rồi bao nhiêu tiền công đem uống rượu hết, rồi lại cắm đầu làm. Chỉ có thế, cứ làm 5 năm như thế là không còn ra con người nữa, thành thú hết. Chúng tôi có làm nhục anh thật, nhưng chúng tôi còn tự làm nhục mình hơn nữa. Ấy thế mà chúng tôi biết nhau cả, còn anh là người lạ. Việc gì chúng tôi lại phải thương hại anh? Nói thế đấy anh bạn ạ. Lúc nãy anh nói, thế này thế nọ, ấy, nó ra thế nào? Dĩ nhiên anh nói hay đấy, chắc là đúng cả thôi. Có điều nó không hợp, nó không phải lúc. Anh đừng giận, dù sao thì cũng chỉ là chuyện đùa thôi. Dù sao chúng tôi cũng còn có lương tâm. Phải. Thôi, anh đi nhé. Anh muốn đi đâu, anh cứ đi. Anh có lẽ phải của anh, chúng tôi ở lại. Chúng tôi có lẽ phải của chúng tôi. Anh cầm lấy mấy đồng xu này, anh đi mạnh giỏi nhé. Chúng tôi không có lỗi đối với anh, anh cũng không có lỗi gì đối với chúng tôi. Chẳng may nó sinh ra thế. Thôi ta xí xóa. Cái gì tốt lành thì đâu đến phần chúng tôi, còn anh thì không ở đây được đâu. Anh với chúng tôi hợp nhau sao được, anh bạn ạ. Thành ra cái gì đâu. Thôi, thế thì anh đi đi. Anh cứ đường anh mà đi. Chào anh. Tôi nhìn quanh và thấy rõ ràng mọi người đều đồng ý với lão Mắt Vây. Tôi vác cái túi rét lên vai, toan bỏ đi. Khoan đã anh kia, để tôi nói vài lời. Gã Khô Khôn nắm vai tôi ngăn lại. Giá phải một tay nào khác chứ không phải chú mày, tôi đã tiễn hắn bằng một quả đấm vào mạng sườn rồi, hiểu chưa? Nhưng chú mày thì cứ thế mà đi, chúng tớ lại còn cho mấy xu ăn đường nữa. Chú mày phải cảm ơn mới đúng. Nói đoạn, hắn nhổ tuẹt sang một bên, cầm cái bao thuốc lá quay quay mấy vòng, mắt nhìn quanh một cách đắc chí như muốn nói, các cậu thấy tớ thông minh chưa? Lòng nặng trĩu những ấn tượng ấy, tôi vội vàng từ giã họ và men theo bờ biển đi trở lại cái lán hôm qua tôi đã ghé lại nghỉ đêm. Trời trong và oi ả, mặt biển vắng vẻ và trang trọng, những đợt sóng màu lục rì rầm lăn đến sát chân tôi. Và tôi bỗng thấy đau xót và hổ thẹn, không sao chịu nổi, không biết vì cái gì. Tôi bước chậm rãi và thẫn thờ trên lớp cát nóng. Mặt biển điềm tĩnh óng ánh dưới nắng chiều, sóng biển rì rầm nói với nhau một câu chuyện buồn không ai hiểu được. Khi gần đến cái lán, bác thuyền trài quen biết đứng dậy đón tôi và nói cái giọng đắc thắng của một người thấy những điều mình dự đoán đã được xác nhận. Bác ta nói, thế nào anh bạn, mặn lắm phóng? Tôi đưa mắt nhìn bác rồi lặng thinh. À, xét ra hình như cũng hơi mặn quá đấy nhỉ? Bác ta nói giọng quả quyết sau khi nhìn khắp người tôi một lượt. Có muốn ăn không? Đi ăn tí cháo cá nhé. Nấu nhiều lắm. Đây, còn thừa đến một nửa ấy. Ăn đi, thổi vào thìa đi cho nguội. Ngon tuyệt, có cả cá bơn, có cả cá ngão. Vài phút sau, ngồi trong bóng lán, người bẩn thỉu, rất mệt, rất đói, lòng buồn rười rượi và đau đớn xót xa, tôi ăn cháo cá bơn và cá ngão. Năm 1893, Cao Xuân Hạo dịch.